Rồi cũng như có suy nghĩ thì biết, mà không suy nghĩ thì không biết. Thấy không? Đó. Cho nên đó là cái chỗ sống của người đời là vậy. Hãy có suy nghĩ thì có biết, không suy nghĩ thì không biết. Thấy không? Cho nên mà những vị mà tu tập mà ngồi thiền mà có khi là tâm nó yên, không có suy nghĩ thì sao? Quảng, coi như mình mất mình rồi, không biết gì hết. Phải không? Đó. Bây giờ nó không có suy nghĩ thì nó không có chỗ duyên. Cho nên đó là những cái chỗ mà gọi là lầm của người thế gian. Mà chính nhiều khi những nhà mà thông minh thế gian cũng lầm như thường. Phải không? Cho nên ở trong triết học Tây Phương mà người ta hay dẫn cái câu mà của ông Đề Cạt đó. Ông nói rằng vì tôi tư duy nên biết có tôi đó. Không? Vì tôi tư duy nên biết có tôi. Thì đó là một ông triết gia, tức là một nhà thông minh của thế gian, nói mà người ta thường dẫn mà trong các sách triết học rồi người ta thường dẫn. Nhưng mà đối với con mắt nhà Phật á, thì câu nói đó thì là chân lý chưa? Chưa chân lý, phải không? Vì tôi tư duy nên biết có tôi, vậy thì không tư duy thì sao? Không có tôi. Phải không? Rõ ràng. Đó. Thành ra cái đó là đúng là thấy theo cái tâm sinh diệt. Là hãy có tư duy thì có tôi, không có tư duy thì coi như không có tôi. Là thành ra đó là cái lầm mê đó, gọi là sống với cái tâm theo duyên, cái tâm sinh diệt, gọi là cái biết theo duyên, cái biết sinh diệt. Là thì đó gọi là lặn hợp theo những cái lượng sống biết đó, theo những cái lượng sống biết đó, cái trồi lên hợp xuống đó, không? Cho nên nó có nổi lên thì có, hợp xuống là không có, phải không? Nhưng mà chưa đặt hợp xuống thì cũng là mặt nước đó thôi. Đó tức là gọi là quên mất cái gọi là cái mặt nước vẫn hiện tiền, vẫn luôn luôn còn đó, chứ đâu từng có mất bao giờ. Cho nên mình không phải gọi là lệ thuộc theo những cái tướng, gọi là cái tướng nổi chìm của những cái lượng sống đó để mà che lấp chính mình, gọi là che lấp chính mình. Đó. Nghĩa là tánh biết thì vẫn thường hằng, không có theo duyên mà thành có thành không. Không? Cũng như gọi là cái tánh nước, không? Thì nó vẫn thường đó, chứ không có theo những lượng sống đó mà thành có thành công. Phải không? Đó. Nó phải thấy được cái đó. Thì đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải gọi là sáng tỏ trở lại đó, để mà không có lầm mê nữa. Thấy không? Cho nên học đạo đó là mình khéo để mà quán kỹ chỗ này đó. Cho nên Ngài Năm Tuyền Ngài khai thị cho Tùng Thẩm đó, tới Ngài Triệu Châu đó. Ngài nói rằng biết là vọng giác, còn không biết là vô ký. Còn nếu mà thật là người gọi là đạt đạo á, thì không còn nghi, cũng ví như là hư không, nó thênh thang, nó rỗng rang, thì đâu có thể gắn nói là phải hay quấy. Tức là nó biết là vọng giác, không? Còn không biết là vô ký, cả hai cái đều là lầm hết. Không? Tức là biết là vọng giác, tức là sao? Tức là trên cái biết, rồi mình thêm cái biết nữa, không? Đó là vọng giác. Không? Quý vị thấy trên đó nhìn cái đèn này thì nhìn là biết rồi, không? Nhưng mà rồi khởi tưởng thêm, phân biệt thêm trên đó nữa thì gọi là sanh thêm cái biết nữa đó, trên cái biết là sanh thêm cái biết nữa đó, thì đó là vọng giác đó. Không? Còn không biết gì hết thì tức là vô ký, tức là lờ mờ. Người học đạo đó phải vượt qua hai cái đó. Cho nên mới có nói là giống như là hư không, rỗng rang, thênh thang, không có nghi ngại gì hết. Tức là dù có duyên hay không có duyên thì vẫn thường sáng. Cho nên đây gọi là cái chỗ gọi là thường tỉnh sáng của người tu thiền. Lúc nào cũng tỉnh sáng hết. Lúc nào cũng thường biết, tức là lúc nào cũng thường tỉnh sáng, không có mê. Thí dụ như có tưởng thì biết có tưởng. Thấy không? Còn không có tưởng thì sao? Biết không có tưởng, phải không? Đó. Tức là khi mà có tưởng thì biết là có tưởng. Ngồi đây tưởng này tưởng kia đã biết là có tưởng rồi đó. Còn không tưởng gì hết thì biết là không tưởng. Không? Như vậy thì cái tưởng là nó khi có khi không, không? Nhưng mà còn cái tánh biết xưa nay thì nó vẫn là luôn luôn hiện hữu. À, chứ không phải theo cái tưởng mà thành có, theo cái tưởng mà thành không. Phải không? À, còn đa số người thì sống là bị theo cái tưởng nó dẫn đi đó. Không? Có tưởng thì có, không tưởng thì không có. Không? À, thành ra bị nó dẫn đi hoài. À, mà chính mình ngồi thiền mà bị vọng tưởng nó dẫn đi là cũng kiểu đó. Không? Đồng quá mình với cái tưởng, cho nên là khi tưởng thì sao? Cứ theo nó mà đi thôi. Ngồi đây mà chạy đâu xuống tới miền Tây á. Phải không? Đó là theo nó mà đi. Chứ còn sự thật nó là cái tưởng thôi. Nó đi đâu đi, còn mình vẫn ngồi đây. Phải không? Cho nên là khi nó không còn nữa thì mình cũng vẫn ngồi đây. Còn kia là cứ theo nó đi rồi khi mà nó hết tưởng thì chơi với. Phải không? Cho nên đó là gọi là bị cái đối tượng. Gọi cái đối tượng nó làm che mờ. Còn mình nhớ rõ trở lại đó thì cái tánh biết xưa nay nó vẫn luôn luôn nó hiện hữu, chứ không có theo cái đối tượng đó mà thành có thành không. Cho nên hiểu vậy rồi, nhân đó thì chúng ta lại càng rõ được cái lối tu thiết thực ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tức là sao? Tức là như vậy thì khi ngay trong cuộc sống hàng ngày đó, khi mình nhìn cái cảnh hoa thì biết rõ là cành hoa không lòng. Thấy không? Cũng biết, không? Tức là thấy cành hoa thì biết là cành hoa, nhưng mà không có lầm. Rồi nhìn cái nhà, cái xe thì cũng biết rõ cái nhà, cái xe, nhưng mà cũng không lầm. Thấy không? Cho nên cái nhà, cái xe có mất cũng không sao. Phải không? Không có lầm. Rồi nhìn người đi, nhìn thú chạy, cũng biết rõ người đi thú chạy nhưng mà không lầm. Rồi nghe tiếng cũng vậy, nghe tiếng chim, nghe tiếng nhạc thì cũng biết rõ là nghe tiếng chim, tiếng nhạc mà không lầm. Ứng dụng luôn luôn vậy, lúc nào cũng biết hết, tức là lúc nào cũng tỉnh sáng. Rồi cho đến là ngửi mùi vào bếp, ngửi mùi cơm canh cũng biết rõ mùi cơm canh mà không lầm. Thì vậy thì mình thấy lúc nào là cũng tỉnh sáng hết. Vậy tức là luôn luôn tỉnh sáng rõ ràng trên cái biết xưa nay mà không lầm theo cái đối tượng, thì đó mới là làm chủ đó. Như vậy thì khi mà rõ được chỗ đó rồi á, thì mình đọc sách thiền nghe nói đến là ngài Linh Văn thấy hoa đào nở liền ngộ đạo thì mình không nghi, rõ ràng. Thấy hoa đào nở ngộ đạo thì đó thì rõ ràng nó thôi chứ có gì đâu, phải không? Rồi ngài Hoàng Bá gọi Bùi Hưu, không dạ cái, không thì ông liền tỉnh thì cũng rõ ràng thôi. Thì vậy là tức là điều sáng tỏ cái lẽ thật này hết, chứ không gì nghi ngờ hết. Và như vậy thì mình cũng không còn nghi chỗ mà hòa thượng dạy về chân tâm hiện tiền. Phải không? Rồi ngài nói chân tâm hiện tiền là thấy biết đó, thấy nghe biết nghe đó, thì tức là lúc nào nó cũng là tỉnh sáng rõ ràng, không có mất gì hết. Thì cái đó gọi là đi thẳng vào, không? Cái gọi là tâm thể, chứ không quanh co, không? Mình biết vọng thì tức là còn thấy theo cái tướng sanh diệt, biết cái này là vọng, cái kia là vọng, đó là theo cái sanh diệt, rồi còn phải nhận trở lại cái này, cái biết luôn luôn hiện hữu, không? Còn nói về chân tâm hiện tiền là đi thẳng vào nó luôn. Lúc nào nó cũng hiện tiền đó, thì mấy cái kia là có lên có xuống mặc kệ nó, không? Đó thì mình nắm vững vậy đó thì không có nghi ngờ, không? Cho nên có nhiều vị không hiểu rồi nghi sao hồi xưa hòa thượng dạy biết giọng bây giờ nói chân tâm hiện tiền giống như nó ngược nhau, không phải không? Sự thật không có ngược gì hết, không? Đó, hiểu rõ là không có ngược gì hết, không? Cho nên người mà thật hiểu đạo á, không? Thì thấy được cái chỗ nhắm của người xưa hay của bậc thầy, chứ không phải nghe theo cái lời đó rồi bị lầm theo đó, bị chuyển. Cũng thì vậy là mới đúng là người thật sự có niềm tin, không? Giống như là ngài Đại Mai đó, lúc mà nghe Mã Tổ nói tức tâm tức Phật cái là ông tỉnh ngộ về núi tu. Thì sau là Mã Tổ sai người đến thử thì mới nói rằng bây giờ Mã Tổ không có nói gì nữa rồi, Mã Tổ nói là phi tâm phi Phật. Thì ngài nói là mặc cho ông già đó làm loạn thiên hạ, À, tôi thì chỉ biết tức tâm tức Phật thôi. Đó, đúng là có niềm tin chắc chắn rồi. À, còn nếu mà người mà thật không có niềm tin thì nghe vậy thì sao? Thì nghi ngờ, ủa sao ông thầy xưa ông nói với mình vậy, bây giờ ông nói ngược vậy, nó mâu thuẫn vậy. Hồi nói vậy, hồi nói khác. À, thì nghi ngờ. À, thì cái đó là chưa đủ niềm tin. Phải không? À, thì người học đạo vậy đó. Nếu mà chưa đủ niềm tin thì lâu lâu nghe ở trên núi Ông Cấm này đó có ông thầy nào mới xuất hiện nói hay lắm mà cũng chạy theo. Phải không? Đó, thì tức là bởi vì chưa đủ niềm tin. Còn mình đủ niềm tin rồi thì cứ nói thì cũng như đó thôi. Nếu mà ngoài đó mà đi riêng nữa thì tức là thành cái khác rồi. Phải không? Đó. Cho nên đó là một cái ý nghĩa để nhắc cho tất cả mình phải thấy để nắm vững, không? Để không có lầm. Phải không? À, thì cho nên cái điểm kế nữa là muốn nói cho tất cả nhân về cái nghĩa của tâm đó, thì nó đầy đủ. Đầy đủ cái nghĩa tịch và chiếu hay là tịch và tri. Không? Đó, chứ không có nghiêng lệch một bên. À, mình thấu rõ được chỗ này á, thì tu nó không có lầm. À, tức là rõ cái biết này không? Nhưng mà không cho nó nghiêng lệch một bên. Nếu chỉ mà nghiêng trên cái biết không á, thì tức là nó có tri mà không có tịch. Không? Thì nó động. Động thì nó theo duyên. Không? Còn nghiêng một bên tịch, tức là lặng lẽ mà không biết gì, lờ mờ thì nó là tịch mà là thiếu tri, thì thiếu sáng suốt, phải không? Mà thiếu sáng suốt thì có khi là ngồi thiền hơi là gật đầu với Phật. Phải không? À, cho nên phải đủ hai nghĩa vậy ta thì lúc nào cũng sáng. À, biết rõ ràng nhưng mà tịch nó lặng lẽ, biết mà lặng lẽ thì tức là đâu có bị cái duyên nó chi phối, phải không? À, còn lặng lẽ mà biết rõ ràng thì đâu có lờ mờ. À, cho mình thấy đủ hai nghĩa đó thì ngồi thiền là nó sáng suốt. À, đây dẫn cái câu chuyện của một ông thầy tri viên. Ông hỏi thiền sư Dương Quán, hỏi là khi mà giặt nhà khó giữ thì sao? Khi mà giặt nhà khó giữ thì sao? Giặt ở ngoài đến thì dễ rồi, giặt ở trong nhà thì sao? À, thì thiền sư Quán mới đáp, thì biết được chẳng phải là quan gia. À, biết được thì nó không phải là quan gia. À, không sợ. Không? Giặt nhà khó giữ là gì? Là chỉ cho những vọng tưởng phân biệt đó. Nó là giặt ở trong nhà thôi chứ không phải là bên ngoài đến gì hết, phải không? Tức là nó là những cái vọng tưởng, những cái phân biệt làm cho mình bất an, tâm bất an, cho nên nó là như giặt, phải không? Bởi vậy mà chúng ta thì lại cứ tưởng nó là từ cái đâu rồi mà nó phát sinh, phải không? Cho nên rồi nhiều khi cố để mà dẹp đó, phải không? Tưởng đâu nó phát sinh đó. Không ngờ nó cũng từ ở trong tâm mà nó hiện thôi, phải không? Vọng tưởng thì cũng từ tâm mà nó hiện, đâu có ngoài tâm mà nó thể có vọng tưởng được, phải không? Đó. Quý vị kiểm lại thật kỹ coi, ngoài tâm làm sao có vọng tưởng? Đất, nước, gió, lửa có thể sanh vọng tưởng được không? Rồi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp có thể sanh vọng tưởng được không? Mấy đó làm sao sanh vọng tưởng được, phải không? Cũng từ tâm mà nó khởi. Cho nên mà nó đã từ tâm mà nó còn khởi thêm cho nên mới gọi là vọng. Phải không? Mà đã là vọng thì tức là nó không có cái thực tánh, cho nên mới gọi là vọng. Giống như là gọi là nước mà nó dễ sống, không? Thành ra sống thì đâu có thật gọi là cái thể riêng của nó, thì cũng là nước thôi. Như vậy thì mới thấy rằng gì, thì đất nước gió lửa là đâu có biết vọng tưởng nè, rồi sắc thanh hương vị xúc pháp thì đâu có vọng tưởng, thì nó đâu có biết gây rối gì đâu. Phải không? Như vậy thì nghĩa là chỉ ngay gọi là cái thấy nghe hiểu biết của mình hiện tại đây là chúng ta cũng khác hết, mà nó sanh thêm cái biết ở trên đó nữa thì nó liền thành tà. Thấy nghe hiểu biết mà sanh thêm cái biết nữa là thành tà. Hàng đó thành vọng tướng, thành vọng. Thì đó gọi là gây rắc rối. Rồi cũng ngay cái thấy nghe hiểu biết này mà mình soi trở lại để mà không có sanh thêm cái biết nữa, tức là sanh thêm cái biết theo duyên đó, thấy không? Đó. Thì sao? Thì ngay đó liền ngộ tri kiến Phật. Phải không? Tri kiến Phật tức là cái thấy biết mà thấy biết giác. Cái kia thấy biết mà là thấy biết vọng, thấy không? Cho nên gọi là vọng tưởng. Còn bây giờ soi trở lại thì liền thành cái thấy biết giác, cho nên gọi là tri kiến Phật, thấy không? Cái trước là tri kiến chúng sanh, phải không? Chuyển lại thì thành tri kiến Phật, chứ không có rời đâu khác hết, không có ngoài đâu riêng có gì hết, thấy không? Cũng như sống thì cũng không có ngoài nước gì hết. Như vậy thì rõ ràng vậy thì nó xưa nay là nó cũng là sáng ngời chứ không phải tìm đâu xa gì hết. Cho nên biết được thì không phải là quan gia, phải không? Biết được thì nó cũng là trong nhà, giữa trong nhà thôi chứ không phải quan gia gì hết. Đó. Rồi ông Tăng hỏi thêm, sau khi biết được thì sao? Thì Ngài Thượng Sĩ Quán mới đáp là liền biến đến nước vô sanh. Biết được liền biến đến nước vô sanh, không? Tức là biết được thì nó không có ai khác hết, không có gì từ bên ngoài mà xen vào hết, phải không? Đó. Thì sao? Thì mình liền buông thôi, không có theo duyên gì nữa. Mà không theo duyên thì tâm nó tự dừng lặng, an trụ vô sanh, phải không? Chứ đâu có phải có gì khác nữa. Tức là trước là do cái vọng tưởng, thành ra mình tưởng đâu là có gì bên ngoài, cho nên cái vọng theo tưởng theo duyên đó. Bây giờ biết được thì nó không phải là từ bên ngoài vào, cũng từ tâm mà nó sanh thôi. Vậy thì buông, không còn theo duyên nữa, thì tự nó dừng lại, thì an trụ vô sanh.